chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, phải cay đắng xác nhận cho Trượp, Hoàng Vưỡn lại càng nuôi hận hãm hại Trượp, con của giáo chuyên và Thúy Vân. Vưỡn bày kế hoạch lợi dụng con trai là Nguyên đến mượn chuyện của Trượp. Khi Trượp vừa mở hòm đựng sách của mình thì mấy công an viên xã ập vào. Thấy trong hòm của Trượp có cuốn Vào đời của nhà văn Hà Minh Tuân, họ lập biên bản quy Trượp vào tội tàng trữ sách cấm. Trượp bị giải lên trụ sở ủy ban xã và bị phạt lao động công ích một tuần. Sau khi thực hiện nghĩa vụ công ích xong thì xã tổ chức khám nghĩa vụ quân sự. Trượp được gọi theo danh sách của chủ tịch xã. Trượp trúng tuyển. Đúng lúc ấy, bạn bè Trượp ai cũng có giấy báo nhập học đại học, chỉ có Trượp là không có. Sốt ruột, Trượp và Hân lên ban tuyển sinh tỉnh hỏi thì được biết giấy báo đi học nước ngoài của Trượp đã được ban tuyển sinh gửi về xã đã mấy tuần. Vậy mà trước ngày lên đường nhập ngũ, Trượp mới nhận được giấy báo đi học nước ngoài. Mọi việc đã không thể thay đổi được nữa. Tờ giấy báo nhập học cũng chỉ để làm kỷ niệm. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ.
Tự nhiên, Hân nghĩ đến Trượp. Không biết giờ này Trượp đang làm gì, ở đâu, trên con đường rằng rặc gian nan ra trận. Người bạn mảnh mai thư sinh ấy đang đối mặt với biết bao gian khổ. Đến bây giờ, cái tin Trượp bị bố con Nguyên hãm hại đã không cánh mà loan xa. Người làng coi thường cách hành xử của ông Vưỡn bao nhiêu lại càng thương Trượp bấy nhiêu. Còn Hân, tuy chưa được Trượp nhận lời tri âm tri kỷ, nhưng cô cũng luôn coi mình là bạn thân chân tình, thì lòng thương Trượp còn xa xiết đến chừng nào. Hân mường tượng ra cảnh Trượp xách súng AK lao lên băng mình qua lửa đạn xông vào trận địa đầy bóng thù. Mường tượng đi mường tượng lại, không biết trong mớ hỗn độn lửa đạn kia có mảnh đạn nào lạc vào người Trượp. Hân bỗng co rúm người lại khi nghĩ đến điều đó và tiếc cái đêm ở bên dòng suối ngang sao không nói được hết nỗi lòng mình, để bây giờ nỗi nhớ Trượp cứ thỉnh thoảng lại bùng lên như đám cháy giữa mùa hanh heo khô nọ. Mấy hôm sau, Hân theo Khoa lên sơ tán ở Cao Bằng để giảm áp lực người ở thủ đô, đề phòng Mỹ ném bom đánh phá. Tất cả sinh viên năm thứ nhất các khoa, các khóa trong toàn trường đều phải đi sơ tán. Chiến tranh đã lan rộng ra miền Bắc mấy năm rồi. Lớp học của Hân thuộc chuyên ngành trồng cây công nghiệp dài ngày, có hơn 40 sinh viên. Tất cả ở tập thể trong hai dãy lán ẩn trong những vườn mắc cọp, vườn cây ăn quả, cây lấy gỗ của đồng bào Tày, bản Nà Pheo. Mỗi ngày sinh viên được ăn hai bữa cơm, trưa và chiều, còn sáng thì tất cả đều nhịn. Tiêu chuẩn một người được hơn chục ký gạo một tháng, nhưng già nửa là độn bột mì. Mà bột mì có ra bột mì đâu? Đấy là loại bột đã lâu ngày. Những con mọt đen thỉnh thoảng từ trong bột lại trồi ra chiêu ngươi. Các chị nuôi đem bột ấy nhào với nước, rồi nắm như cái nắm tay trẻ lên 10 và hấp trong các chảo to. Đến bữa, mỗi sinh viên chỉ được một bát cơm và một cái bánh bột mì. Khi nóng còn mềm mềm, khi nguội thì cứng như đá, ném chó có khi chó cũng chết. Còn canh quanh đi bí đỏ, quanh lại vẫn bí đỏ, mà cũng chẳng nhiều nhạn gì, mỗi người hai lần múc là hết sạch. Mang tiếng vừa ăn cơm xong mà vẫn như chưa có gì bỏ bụng. Cánh con trai tếu táo bảo nhau, phải uống thêm một bát ô tô nước để cơm nổi lên cho đỡ đói. Đến là khổ, đói cứ túc trực triền miên, không bao giờ biết cảm giác no bụng. Mỗi lúc giải lao, cả lớp mấy chục con người cứ tha thẩn bên những gốc chám đen của đồng bào, chờ xem ra may có quả nào chín rụng xuống là tranh nhau nhặt. Quả chám đen to hơn quả cọ ở quê Hân. Dẫu chín nhưng cứng ngơ cứng ngắc, phải cho vào bát nước nóng già, ỏm mềm ra mới ăn được. Kiếm được một miếng nhai phải hết cả chục quả. Thế thì lấy đâu mà hy vọng lấp đầy được cái dạ dày của tuổi đương lớn. Cách một chủ nhật, sinh viên lại lên núi lấy củi về, nộp cho nhà bếp một lần. Định bước mỗi người 30 cân. Hân không quen, chặt phòng rộp hết tay, gánh tuét hai vai, mà chẳng đủ mức khoán. Lắm lúc Hân ao ước có Trượp ở đây đỡ cho thì sung sướng biết mấy. Nhưng ước ao cũng chỉ là ao ước, biết đến khi nào đời lính chiến như Trượp mới được quay lại trường học. Những ngày đầu, bạn bè ai cũng nhớ nhà, nhớ đến thổn thức cả người. Nhiều đứa con gái sáng dậy mắt cứ đỏ hoe như bị đau mắt. Hân cũng thế, chiều nào cũng như chiều nào. Tuy ngồi ôn bài, nhưng mắt ai cũng ngóng ra con dốc đầu bản, chờ văn thư của khoa mang thư báo về. Những lúc như thế, bên cạnh nỗi nhớ nhà, Hân còn trào dâng lên nỗi nhớ Trượp. Hân nhớ ngày mới vào học cấp 3, đất nước có chiến tranh, trường phải sơ tán vào khu rừng đồng cỏ. Học sinh đội mũ rơm kết bằng các lọn rơm khô vàng óng để tránh bom bi Mỹ. Nền lớp học phải đào âm xuống và chỉnh tường xung quanh để tránh bom phát quang. Lại đào giao thông hào giữa lớp để nếu máy bay ném bom, học sinh còn thoát ra ngoài, tránh thương vong. Bàn Hân ở trước bàn Trượp. Có lần cùng xuống giao thông hào, Hân ngã đè lên Trượp, bạn bè trêu xấu hổ mãi đến mấy ngày. Bây giờ, không biết Trượp ở đâu, có nhớ những kỷ niệm ấy và nhớ đến Hân không? Những dòng thư Hân gửi về nhà hỏi thăm địa chỉ của Trượp vẫn chưa có bước nào hồi âm. Lòng Hân như có lửa đốt. Thầy giáo Hoàng Dũng chủ nhiệm lớp là đồng hương của Hân, quê thầy ở bên kia sông Bứa, Hân ở bên này sông. Mái tóc thầy bồng bềnh, quan tự nhiên, khuôn mặt cân đối, hài hòa, thanh tú, cánh mũi hơi hếch, cái miệng nở rộng như cười. Con người mắt đen láy làm cho người mới gặp luôn có cảm tưởng tin cậy. Giọng nói truyền cảm của thầy khiến cho sinh viên hứng khởi, phần nào quên đi nỗi nhớ nhà dai dẳng. Thầy như người anh, chăm lo mọi sinh viên, hỏi thăm hoàn cảnh của mỗi người. Ai cũng quý mến thầy, Hân cũng vậy. Thầy có khiếu văn nghệ, thỉnh thoảng trong các buổi sinh hoạt lớp, thầy lại hát cho sinh viên nghe. Có một bài hát của thầy về vùng đất nhà trường sơ tán, hay đến nỗi sinh viên khoa nào cũng thuộc. Mỗi khi thầy cất giọng hát, sinh viên lại hồ hởi hát theo. Quảng Uyên thân yêu ơi, vấn vương bao tình nghĩa, giờ đây tôi bên anh, xin khắc sâu bao ân tình. Chúng tôi về đây, suối reo và rừng núi ca vang. Trường của tôi ở bên sườn núi, có các anh chăm sóc từng ngày, và giờ đây chúng tôi đã trưởng thành dưới mái trường chống Mỹ vinh quang. Hân cũng vui vẻ hát và thấy lòng vợi đi một phần nỗi nhớ. Rồi Hân cũng nhận được thư gia đình và biết được hòm thư đơn vị của Trượp. Một dãy chữ số khô không khốc, chẳng có địa danh nào rõ ràng cả. Mặc kệ, ngay lập tức Hân hăm hở viết thư cho anh. Một bức thư dài đến kín cả bốn tờ giấy rang đen nhờ, một mặt nhẵn, một mặt sần xì mà nhà trường bán cho sinh viên làm vợ. Bức thư dạt dào những thương và nhớ. Hân dán luôn hai con tem như muốn cánh thư bay thật nhanh đến Trượp. Nhưng nhiều tháng sau, Hân vẫn chẳng nhận được thư trả lời của Trượp. Chiến tranh như con quỷ dữ, cào cấu và vùi dập sự trông ngóng của những người đang ra giết đợi tin nhau. Và cô chính là nạn nhân của nó. Bù lại, Hân liên tục nhận được thư nguyên, những tờ giấy pơ lưa xanh và hồng thơm mùi nước hoa và kín những từ hoa Mỹ. Nguyên báo tin giờ anh đã là cán bộ kiểm lâm của huyện. Nguyên còn bảo, theo ý định của ông ngoại, nếu không phải đi bộ đội, thì sang năm Nguyên sẽ được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại trường trung cấp nông nghiệp tỉnh. Học xong, Nguyên sẽ phụ trách trạm kiểm lâm cửa rừng. Ở đó, Nguyên dễ dàng được vào đảng, được đề bạt, cất nhắc. Đặc biệt, Nguyên sẽ có nhiều bổng lộc bởi các cánh buôn lậu gỗ đều phải biết điều mới qua được trạm kiểm lâm cửa rừng ấy. Hân đọc những dòng thư của Nguyên mà chẳng thấy có tình cảm gì. Trái lại, chỉ thấy lờm lợm trong cổ họng và rừng rưng trong suy nghĩ. Hân cũng chẳng thiết biên thư trả lời. Nhưng đều đều, Nguyên vẫn cứ gửi cho cô, theo định kỳ, mỗi tháng đôi lá. Tết năm ấy, Hân không được về nhà. Tất cả chỉ vì đường xá xa xôi, tàu xe đi lại không có, và thời buổi chiến tranh, bom Mỹ có thể thả bất cứ lúc nào. Mùng 1 Tết, thay vì đi chơi, Hân lại ngồi nhớ và biên thư cho Trượp. Trượp ơi, Trượp đang ở đâu trên con đường Trường Chinh đánh giặc? Trượp có nhớ đến em đang vỏ võ trong đợi tin anh? Chẳng biết từ lúc nào Hân xưng em với Trượp. Trong suy tư như thế, giờ đây nếu được gặp Trượp, cô chắc chắn sẽ không nề hà gì mà không vùi đầu vào ngực anh để thể hiện tình cảm thắm thiết của mình. Tình cảm của Hân dành cho Trượp đã lớn hơn cả trái núi Cấn Kheo, án ngữ lòng chảo bách thanh quê hương của cô hàng bao đời nay. Thấm thoát, một năm học ở nơi sơ tán đã trôi qua. Trong tất cả các môn thi vấn đáp của năm thứ nhất, Hân đều được điểm 5, điểm tuyệt đối, chấm theo thang điểm Liên Xô. Hình như nỗi nhớ Trượp đã thúc giục Hân phải cố gắng học thật tốt, học thêm cả phần của anh thì phải. Vẫn không có một dòng thư nào của Trượp đến tay Hân. Trong khi đó, tháng nào cô cũng nhận được thư của Nguyên. Những lá thư với nhiều dòng có cánh, lại có cả những câu thơ lãng mạn mà Nguyên chép được của ai đó, đưa vào như muốn gieo vào lòng người đọc, mạch nguồn thấm đẫm vị ngọt ngào và ấm cúng của tình người. Hân muốn lảng tránh trả lời cũng không được. Phép lịch sự của con người có học không cho phép cô rũ bỏ tất cả. Dù lấy lý do bận học thế nào thì hai lá thư nhận được, Hân cũng phải có một lá trả lời. Dẫu những lá trả lời ấy chỉ là những lá mà câu chữ được sắp đặt như trong văn bản. Trước khi về nghỉ hè, Hân nhận được thông báo do kết quả học tập năm thứ nhất đạt loại xuất sắc, nên nhà trường đã quyết định gửi cô sang Liên Xô học tiếp chuyên ngành theo chương trình hợp tác của nhà trường với bạn. Đơn vị Trượp được lệnh chuẩn bị tấn công căn cứ Pleikon của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung đội trưởng Văn Phước nhận nhiệm vụ cấp trên giao cho, trở thành trung đội thọc sâu của đơn vị mũi nhọn đánh vào trung tâm sở chỉ huy địch. Các đơn vị khác sẽ tấn công các cứ điểm còn lại. Văn Phước là con liệt sĩ chống Pháp, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Nông nghiệp. Anh vào chiến trường đã gần 4 năm và là đồng hương của Trượp. Ở chiến trường, tình cảm của những người lính với nhau quý lắm. Ai đã từng qua chuỗi tháng ngày xa gia đình, xa người thân, chỉ có mỗi việc thực thi nhiệm vụ quần nhau với địch mới thấm thía hai từ chiến hữu. Người đời khuyên nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng cũng bảo, vắng anh em xa, có láng giềng gần để bộc lộ cách ứng xử thường ngày. Người lính sống với nhau không phải chỉ có ăn ở khi tối lửa tắt đèn, mà cao hơn rất nhiều, đó là những lúc vào sinh ra tử, đụng bom, gặp pháo. Sự sống cái chết đối với họ chỉ cách nhau gang tấc. Chẳng may bệnh tật, ốm đau, dính mảnh bom, miếng pháo, ngoài đồng đội xa, lấy ai là người săn sóc mình. Cho nên ở chiến trường, người lính trọng cụm từ chiến hữu lắm. Văn Phước là đồng hương của Trượp. Ngoài chuyện hơn tuổi, lại sẵn mối đồng cảm của những người cùng xếp bút nghiên đi lo việc binh đao, nên Văn Phước coi Trượp như em trai. Trượp cũng coi Văn Phước như khúc ruột trên, còn mình là khúc ruột dưới. Văn Phước được chi bộ đảng giao cho nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu Trượp vào đảng. Anh thường động viên, giao những nhiệm vụ khó khăn để Trượp thể hiện sự phấn đấu của mình. Pleikon là căn cứ hiện đại của địch. Nó án ngữ đường tiến quân của chủ lực ta theo đường 14B Đông Trường Sơn từ hậu phương lớn miền Bắc vào và đường Tây Trường Sơn từ Lào và Campuchia sang mặt trận Tây Nguyên. Vì có vị trí chiến lược quan trọng và hiểm yếu nên địch quyết giữ cho bằng được căn cứ yết hầu này. Còn ta cũng quyết tâm giải phóng Pleikon để giành thế chủ động chiến lược trên con đường huyết mạch gọng kìm lấn sâu xuống vùng Nam Tây Nguyên. Địch trang bị cho Pleikon đầy đủ mọi thứ, từ bộ binh, pháo binh, xe tăng, thiết giáp tinh nhuệ, đến các loại máy bay vận tải cỡ lớn như C-130, cũng có sân bay để cất và hạ cánh. Các loại máy bay ném bom chiến lược, chiến thuật từ các sân bay lớn quanh vùng, các trận địa pháo tầm xa của địch cũng thường xuyên hoạt động, thực hiện các phi vụ ném bom, bắn pháo cấp tập bất cứ lúc nào và các tọa độ mà chúng nghi ngờ. Tại Pleikon, chúng xây dựng 5 cứ điểm mạnh hình vòng kiềng với nhiều tầng rào dây thép gai. Hàng rào đơn, hàng rào kép, củi lợn, bùng nhùng và các bãi mìn thường, mìn Claymore, xen kẽ bao quanh. Chúng bắn pháo sáng trắng đêm, đến mức con chuột chạy qua cũng bị phát hiện. Trong cứ điểm, địch bố trí các trận địa xe tăng, xe bọc thép với các loại pháo tự hành hùng mạnh để đủ sức phòng ngự kiên cố cho từng cứ điểm. Mỗi cứ điểm được bố trí cách nhau vài trăm mét. Tất cả đều có nhiệm vụ bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại cùng chung nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy đầu não trung tâm nằm giữa căn cứ. Ở cứ điểm trung tâm, địch xây dựng hàng trăm lô cốt, hầm ngầm dự trữ lương thực, đạn dược, đủ cung cấp cho các đơn vị chiến đấu trong nhiều tuần liền nếu bị bao vây cô lập. Binh lính và sĩ quan địch trong các cứ điểm đều là con em dân di cư từ miền Bắc vào từ năm 1954, cùng dân xê đăng gốc gác quanh vùng. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ép họ đưa vợ con gia đình vào ở cùng trong căn cứ để tăng cường ý chí tử thủ khi bị quân ta tấn công. Chúng còn cung cấp, huấn luyện cho bố mẹ, vợ con binh lính sử dụng thành thạo các vũ khí chiến tranh, đến mức bà già con trẻ cũng biết ném lựu đạn, bắn súng phóng lựu, gây cho quân giải phóng nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và đánh chiếm căn cứ. Quyết tâm của sở chỉ huy chiến dịch là phải đánh chắc thắng, không được phép để thất bại như những lần tấn công trước. Vì vậy, vấn đề điều nghiên tìm ra cách đánh thắng mà tốn ít xương máu chiến sĩ nhất được cấp trên đặt ra xem như là mấu chốt của chiến dịch. Đơn vị mũi nhọn do Trung đội trưởng Văn Vước chỉ huy được giao nhiệm vụ điều nghiên trận địa cứ điểm trung tâm của địch, chuẩn bị thông tin cần thiết báo cáo cấp trên. Các cứ điểm còn lại, đơn vị nào đánh, đơn vị ấy sẽ điều nghiên riêng. Từ điểm cao quanh căn cứ Pleikon, các chiến sĩ dùng ống nhòm quan sát trước khi đột kích trinh sát. Như anh em khác, Trượp cũng quan sát hướng đột kích của mình, nhưng hình như anh có điều gì trăn trở. Cằm anh bệnh ra, trán cau lại, hẳn lên các nếp nhăn, trông già đi mấy tuổi. Đêm, anh em Trượp cùng Trung đội trưởng Văn Phước bò vào trinh sát các lô cốt hầm ngầm trung tâm của địch. Họ phân công nhau đo đếm chiều dày các bong ke, xem xét các trại lính nửa chìm nửa nổi, xung quanh xếp bao rác rắn chứa cát dày hàng mét, tìm hiểu khả năng chịu đựng pháo bắn của các hầm ngầm phòng thủ, các công sự liên hoàn bố trí như trận đồ bát quái của địch. Họ còn sờ tận tay, dây tận mặt các trận địa pháo, các hầm giấu xe tăng, xe bọc thép, bò vào tận sân bay để nắm chắc tình hình bố phòng cũng như khả năng ứng biến của cứ điểm này. Thằng địch quá khôn ngoan và xảo quyệt khi đặt khu gia binh tạo thành hàng rào phòng thủ cho cứ điểm. Cách bố trí như thế biến vợ con lính và những gia đình đồng bào thượng bị dồn vào đây thành lá chắn cho cứ điểm trung tâm nói riêng và Pleikon nói chung. Đúng là không hổ danh các bộ óc chiến lược, chiến thuật được đào tạo bài bản trong các trường quân sự Mỹ quốc. Hôm sau, trong cuộc họp trung đội để báo cáo tình hình trinh sát trận địa, Trượp mạnh dạn trình bày với trung đội trưởng. Địch bố phòng rất kiên cố, trận địa pháo của ta ở xa, bắn theo tọa độ thường tản mạn, khả năng khoan phá không cao. Gặp loại bong ke chắc chắn thế này, dù có tốn nhiều đạn, khả năng tiêu diệt địch cũng thấp. Hơn nữa, các khu gia binh nằm ở vòng ngoài, vợ con lính dễ chịu tổn thất do hỏa lực của ta trên đường tấn công căn cứ. Điều ấy làm tăng hận thù của lính ngụy với bộ đội giải phóng, dễ sinh lòng quyết tử. Như để ngẫm nghĩ thêm, anh ngừng một lát trước khi đề xuất. Nếu cấp trên cho mang pháo lên các điểm cao xung quanh, bắn thẳng xuống các mục tiêu, thì khả năng tiêu diệt địch lớn, đạn pháo sẽ khoan sâu, sức công phá lớn, vừa tiết kiệm đạn dược, vừa khiến địch bị bất ngờ hoảng loạn. Khi công kích đường đạn sẽ đi từ trên cao thẳng tới mục tiêu chính xác, không gây thương vong cho vợ con lính địch ở vòng ngoài, thể hiện lòng nhân đạo của ta, khiến địch tâm phục khẩu phục, nhanh chóng mất sức chiến đấu. Có tiếng ồn ào. Làm sao mở đường kéo pháo lên các cao điểm được? Địa hình ở đây dốc và hiểm trở, lại ở sát căn cứ địch. Xe máy làm đường sao che mắt, bị tai được chúng? Trượp phân trần. Không phải làm đường kéo pháo. Để sự yếu tố bất ngờ, ta chỉ dùng các sơn pháo 105 ly trở xuống, tháo ra từng bộ phận, dùng sức người khênh vác lên cao điểm rồi lắp lại. Cả trung đội trầm ngâm, ai cũng thấy đó là sự sáng tạo. Đành rằng muốn đưa pháo lên các cao điểm đó không dễ chút nào, vì rừng núi hiểm trở, dốc cao vực sâu, có tháo pháo ra từng bộ phận thì mỗi phần cũng rất nặng. Tuy nhiên, khó thì khó, nhưng sẽ tìm ra cách khênh vác. Chỉ có điều đã nhiều lần quân ta tấn công Pleikon, nhưng chưa ai đề xuất phương án đó. Mặc dù có ý kiến chần chừ, nhưng để chắc thắng, tiết kiệm xương máu bộ đội, Trung đội trưởng Văn Phước cương quyết ủng hộ và hứa sẽ trực tiếp báo cáo với trung đoàn trưởng chỉ huy chiến dịch. Hai hôm sau, trung đoàn trưởng trực tiếp xuống đơn vị, cùng Văn Phước và Trượp đến tận các điểm cao kiểm tra kỹ lưỡng. Ông nhận thấy đây là phương án thông minh, thể hiện tầm chiến lược của người chỉ huy giỏi. Trung đoàn trưởng quyết định đồng ý phương án đánh địch này và gọi điện cho quân lực trung đoàn, dặn sau chiến thắng nhớ ra quyết định điều Trượp về làm trợ lý tác chiến cho ông. Trước khi về, trung đoàn trưởng khen ngợi, ôm hôn Trượp, khiến anh mặt đỏ nhừ như quả bổ quân chín. Công việc mở đường và khiêng vác pháo vào trận địa đòi hỏi tốn rất nhiều công sức. Sở chỉ huy chiến dịch đã làm việc với tỉnh đội, đề nghị tăng cường lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ. Trượp được giao nhiệm vụ, liên hệ xin chi viện. Huyện đội giới thiệu Y Mai, nữ bộ đội địa phương, người Xê Đăng dẫn đường cho Trượp đến Buôn Ngọc Biên, giáp chân núi Ngọc Linh nhờ chi viện của đội du kích. Y Mai hối hả giục anh nhanh chân kẻo trời tối, lại còn dặn không được bước chệch khỏi đường mòn. Trượp có phần tự ái. Anh đã vào chiến trường hàng năm rồi, có phải lính mới tỏ tay đâu mà phải dạy như dạy trẻ vậy. Nhưng Trượp không muốn làm phận ý Y Mai. Dù sao, cô cũng là bộ đội địa phương, quen thung thổ địa hình. Thôi thì lấy công việc làm trọng. Kệ, Trượp nghĩ bụng. Trời về chiều, lối mòn lẫn trong lớp lá rụng đã bắt đầu khó quan sát. Ở Trường Sơn, khi mặt trời xên khoai, cũng là lúc ánh sáng trong rừng đã nhạt như có màn sương mỏng che phủ. Y Mai quen đường, vẫn bước nhanh thoăn thoắt, dáng người thon lằn và uyển chuyển. Trông Y Mai như cô báo gấm lướt trên vùng đất quen thuộc của mình. Trượp phải xài chân, chật vật mới theo kịp. Đến bờ một con suối, Y Mai chậm bước bảo Trượp. Mình sắp đến Buôn rồi đó, lội qua con suối đi, đi chừng một thôi đường nữa là tới mà. Mình nghỉ, rửa chân tay cho mát rồi hẵng đi, anh Hỉ. Nói rồi, Y Mai kéo quần lên ngang gối, lội ào xuống suối. Trượp cũng lội theo. Nước suối trong vắt mát rượi. Bất chợt, Trượp dẫn phải hòn đá trơn, mất thăng bằng, nhao về phía trước. Y Mai hoảng hốt quay lại ôm choàng lấy Trượp. Hai người bối rối. Lúc này, Trượp mới có dịp ngắm Y Mai. Một khuôn mặt đẹp và cân đối, đôi mắt sáng và đen láy. Bắp tay chắc nịch nâu hồng, chứng tỏ đấy là người con gái khỏe mạnh, hay lam hay làm. Trượp đoán Y Mai dáng chừng mới qua tuổi chắc tròn. Khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác của chú Nai khi gặp ánh bình minh vừa chợt đến. Khua tỉnh làn sương đêm còn ngái ngủ. Trượp cười làm hòa, Y Mai cũng cười theo, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Hai người lội qua suối và rảo bước về Buôn. Y Mai vui, ríu rít, làm Trượp thấy trong lòng như có khúc đàn bầu réo rắt. Y Mai gọi Trượp là A Trượp. Trượp biết đấy là cách gọi thân thiết của người con gái Xê Đăng dành cho mình. Anh như gặp được nguồn nước mạch mát rượi khi đang khát. Vui quá, Trượp hăm hở vượt lên. Y Mai cũng không nỡ cản. Trượp náo nước bước đi tựa con hươu con nai trên đường vắng. Anh muốn chạy nhanh đến Buôn Ngọc Biên. Một tên buôn mà mới nghe đã thấy lòng rung lên những nốt nhạc trìu mến. Đúng lúc ấy, bỗng Y Mai hét lớn. A Trượp, dừng lại. Trượp không hiểu thế nào, nhưng nghe Y Mai hét, anh cũng đứng lại, thậm chí còn không nhúc nhích. Y Mai lướt lên, chỉ cho anh thấy một trái mìn mỹ mỏng như chiếc lá, lẫn trong vệ cỏ bên đường. Thì ra vui chân, Trượp đã bước ra khỏi lối mòn lúc nào không biết. May nhờ Y Mai kịp thời ngắt lại, chứ không trái mìn này chắc chắn sẽ làm anh bay một bàn chân. Hú vía, từ lúc đó, Y Mai kiên quyết bắt Trượp đi sau cô, như muốn dùng chính bản thân mình che chở cho Trượp vậy. Tối hôm đó, hơn 12 đội viên cả nam lẫn nữ của đội du kích Buôn Ngọc Biên tập hợp nghe phổ biến nhiệm vụ ở sân nhà rông. Ánh trăng 16 dịu mát soi rõ khuôn mặt các đội viên du kích Xê Đăng năng nổ nhiệt tình. Mùi thuốc xê nặng trịch, mùi tóc cháy nắng, những bắp tay bắp chân nâu trần. Những tiếng nói líu lo, họ cười nói dâm gian bộc lộ niềm ham thích được bộ đội giải phóng tin tưởng. Trượp trao đổi công việc, mọi người hăm hở chuẩn bị để mai lên đường sớm. Xong xuôi, họ rủ nhau hát những bài hát cách mạng. Y Mai cũng hát, hát một cách tự nhiên và hứng khởi. Tự nhiên, lòng chợt thấy bồi hồi. Cái vòng ôm hồi chiều còn đâu đây, say nồng như men rượu. Cánh tay chỉ trái mìn lá cứu nguy cho cược cứ hiện ra nâu hồng, dịu dàng như sợi dây tình cảm vắt ngang ràng buộc đời anh. Không có cánh tay đó, không biết cuộc đời anh sẽ ra sao. Đêm ấy, đầu óc Trượp cứ ong ong, trăn trở mãi không ngủ được. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm lòng Trượp, làm anh bâng khuâng và thổn thức. Nỗi lòng anh chưa gặp bao giờ, anh mong đêm nhanh tàn để chóng được gặp Y Mai. Sáng hôm sau, cả đội du kích theo Y Mai và Trượp về đơn vị. Suốt buổi, Trượp cứ liếc nhìn Y Mai và tủm tỉm cười. Còn Y Mai cũng như có sức hút không cưỡng được, liên tục quay lại nhìn Trượp. Đường đi vẫn thế, chẳng ngắn bớt chút nào, mà sao cả hai người đều thấy như gần lại. Bàn giao đội du kích buôn Ngọc Biên cho đơn vị pháo binh xong, Y Mai và Trượp chia tay. Bao nhiêu công việc chuẩn bị cho trận đánh đang đợi họ. Y Mai về đơn vị cứu thương, còn Trượp về đơn vị chiến đấu. Bên gốc khục già ven con suối cạn, họ nhìn nhau không chớp, tay nắm tay, bịn rịn không muốn rời. Những tia nắng ban trưa lọc qua tán lá cây rừng, chiếu xuống mặt đất thành những vệt loang lổ. Y Mai đỏ mặt, thầm thì câu gì với Trượp. Hình như câu nói ấy, Y Mai chỉ muốn hai người biết với nhau, chẳng muốn cho ai, kể cả ánh mặt trời biết nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.